song hành làm việc xây dựng đạo pháp, giảng kinh, in kinh, đúc tượng, xây chùa. Giáo hội ai nấy coi ngó nấy, tăng đoàn ai nấy lo quản lý nấy. Và mỗi người, mỗi giáo hội đều có cái chủ quyền riêng, nhà nước, dù muốn dù không, của nước, nhà nước của cái miền Nam đều công nhận. Và giáo hội nào cũng qua lại chơi với nhau một cách thân thiện. Đám tang của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tất cả các vị trưởng lão của những giáo hội khác kia đều có tới tham dự, kính lễ viếng phúng viếng. Đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết mất năm 1973, đệ nhị tăng là đều có vòng hoa phúng viếng của tất cả các chị tôn túc của mười mấy cái giáo hội kia, từ Nam ra Trung đến phúng viếng. Dĩ nhiên cái vấn đề chính quyền, thống thống thủ tướng rồi đến viếng là chuyện chính trị của họ thì không nói. Nhưng một hòa thượng Thích Quyền Quang, tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất hiện nay đó, đuổi rồi đó, đuổi trường rồi đó, là hễ mà ai vô thăm là bị lục xét và hăm dọa. Và nhà nước chưa nói một, chưa viết xuống cái văn bản để gửi rằng là cấm giáo hội Thống Nhất sinh hoạt, nhưng mà tất cả các tăng sĩ của giáo hội Thống Nhất đều bị ép buộc từ bỏ giáo hội Thống Nhất để tham gia qua giáo hội nhà nước. 99%, 99% chứ không phải 95%, cưỡng bức người ta bỏ giáo hội này, bỏ qua giáo hội kia, bỏ cái giáo hội truyền thống của họ để mà tham gia cái giáo hội do Tổng Bí Thư ra lệnh thành lập, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ra lệnh thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải do tăng ni thành lập, mà do sự sắp đặt và kế hoạch của Tổng Bí Thư Đảng. Đó là cải tạo Phật giáo, là phải lập ra cái giáo hội đó. Sau khi họ cải tạo tư sản mại bán, sau khi họ cải tạo công thương nghiệp, sau khi họ cải tạo ngụy quân ngụy quyền, sau khi họ cải tạo văn nghệ sĩ, sau khi họ cải tạo hết tất cả mọi thứ rồi, thì họ cải tạo Phật giáo bằng cách là tiêu diệt hết tất cả các giáo hội và cưỡng bức lập ra một giáo hội do Tổng Bí Thư chỉ định và ép buộc tất cả các giáo hội khác đều phải tham gia vô giáo hội này. Mà giáo hội này phải làm chính trị, giáo hội này phải tuyên thệ là trung thành với xã hội chủ nghĩa, giáo hội này phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, giáo hội này phải làm chính trị, tức là những vị trong giáo hội này mà nhà nước chọn lựa đó là phải làm ủy thành viên Ủy ban Nhân dân, thành viên Ủy ban Mặt trận và thành viên của Quốc hội, tức là phá giới. Làm chính trị là phá giới. Nhà nước cưỡng bức chư tăng phải phá giới để làm chính trị. Trong giới tỳ kheo tuyệt đối không cho làm chính trị. Nhưng mà nhà nước cưỡng bức các chư tăng ở Việt Nam phải làm chính trị. Và cái giáo hội đó là giáo hội chính trị, giáo hội do nhà nước thành lập. Đó là cái cách tiêu diệt Phật giáo một cách tinh vi hơn hết. Giai đoạn 1975 tới 1985-89, 92 đó, khoảng mười mấy năm đầu đó, họ giết chết chư tăng, họ bỏ tù chư tăng, trong đó có ông chư tăng nhỏ nhỏ này. Tôi bị ở tù hai lần, một lần năm 1977 tới năm 1980, chỉ vì là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gửi từ tỉnh nhà lên cao nguyên để trông coi một cái giáo hội trên cao nguyên, là vài tháng sau là họ bắt nhốt, không có làm gì hết. Hoàn toàn không có cái chuyện gì mà gọi là phản động hay phản cách mạng, chẳng qua là từ chỗ này qua chỗ kia coi chùa thôi. Và các thầy mà cùng đồng bạn, cùng lứa với tôi hay là lớn hơn một chút, vô tù là tứ cả hàng trăm, hàng nhiều trăm, hàng ngàn. Và tứ cả hàng chục ngàn là phải cởi chiếc áo nhà tôi bỏ chạy ra khỏi chùa, bởi vì bị xua đuổi, bị áp lực, bị tấn công, bị bắt lính, bị đi bắt nghĩa vụ quân sự đó quý vị. Đủ kiểu hết. Thì cái đó không phải là đàn áp là cái gì, tôi không biết được. Quý vị định nghĩa giùm đi. Chuyện đó bây giờ khác, chuyện đó bây giờ không làm nữa. Cái chuyện mà giật mìn sập tượng Phật, đóng cửa chùa, lấy chùa làm cơ quan nhà nước không còn làm nữa, mà bây giờ cho phép dựng chùa. Cái chuyện cấm không cho đi tu, bây giờ cho đi tu. Cái chuyện cấm không cho in kinh, bây giờ cho in kinh. Cái chuyện đóng cửa tất cả các trường Phật học, bây giờ cho mở trường Phật học. Nhưng mà cái sự phá hoại, cái bản thể của Phật giáo, nó nguy hiểm và nó tai hại còn nhiều hơn cái lúc mà giết tăng, cướp chùa, đuổi tăng và cấm đi tu, cấm in kinh nữa. Cái thời đó vậy chứ mà lại chưa có tai hại bằng. Cái thời bây giờ tai hại còn hơn nữa. Chùa nhiều, tăng nhiều, kinh nhiều, nhưng mà Phật Pháp không còn phải là Phật Pháp nữa. Đây là quan điểm chủ quan của tôi. Ai không đồng ý thì cứ không đồng ý. Tôi hoàn toàn không kính trọng cái quan điểm của quý vị. Nhưng mà rõ ràng chư tăng bây giờ là không được tự do hành đạo. Nhất đều phải qua ý kiến của nhà nước, nhất đều phải nghe lời giáo hội, mà giáo hội thì nhất định phải là nghe lời Mặt trận Tổ quốc và nhất định phải nghe lời Bí thư Tỉnh ủy và Thành ủy. Có nhiều cái đã phải chống trái lại với Phật tổ rồi, mà để vui lòng đảng và nhà nước rồi. Rất nhiều rồi chứ không phải một. Và thấy đồng đạo mình, một những vị chư tăng bảo vệ truyền thống, những vị chư tăng rất là cương cường, không chấp nhận làm chính trị. Tức là không theo nhà nước đó. Theo nhà nước là làm chính trị, không theo nhà nước tức là không làm chính trị. Thì rất thương, rất kính mà không dám tới thăm. Không dám gửi một viên thuốc tới mà thăm. Sợ sệt nhà nước tới mức như vậy. Sẵn sàng phụ bạc đồng đạo của mình. Nhưng mà không thể không sợ nhà nước. Cho nên người ta đã tạo ra một cái áp lực tinh thần làm cho 99% tăng ni Phật tử trong nước sợ nhà nước và phải làm theo ý nhà nước. Cái đó không phải đàn áp là gì. Sẵn sàng là quay lưng lại bội bạc với đồng đạo của mình. Bây giờ Hòa Thượng Quang Quang không ai dám tới thăm hết. Ngoại trừ những người liều chết và liều tù thôi. Chư tăng trước kia là học trò của Hòa Thượng Quang Quang, Hòa Thượng Quang Độ trước kia là bạn hữu của Hòa Thượng Quang Độ, quay mặt hết, không dám. Đụng tới là chết, đụng tới là ở tù. Cho nên là không dám tới thăm. Các ngài đâu có tội gì đâu. Chỉ có tội là không theo nhà nước, không làm chính trị thôi. Và các vị chư tăng ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị bắt buộc làm chính trị. Tôi không xin thưa là tôi không lên án các vị đó. Các vị đó không muốn làm chính trị. Nhưng bị bắt buộc phải làm chính trị. Bị bắt buộc phải tuyên thệ trung thành với xã hội chủ nghĩa. Bị bắt buộc phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bị bắt buộc phải làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Bị bắt buộc phải làm chính trị. Cụ thể là có chức tước trong chính quyền đàng hoàng. Có danh xưng, có hàng trăm vị trên đất, hàng mấy ngàn, mấy trăm vị trên đất nước Việt Nam từ Lạng Sơn tới Cà Mau đã đang làm cái chức thành viên mặt Ủy ban Nhân dân quận tỉnh, thành viên Mặt trận Tổ quốc xã quận tỉnh, thành viên là gì đó, Quốc hội Trung ương, 3-4-5 người ngồi trong Quốc hội Trung ương. Đó là làm chính trị chứ còn là cái gì nữa, không làm chính trị. Mình thì cố gắng tránh xa chính quyền, nhưng mà những vị đó bị bắt buộc phải sáp vô, phải ngồi chung với chính quyền, chết sống chung với chính quyền. Cái đó là một cái sự đàn áp, phá hoại Phật giáo tinh vi hơn hết. Đức Phật cho phép là 20 tuổi thọ giới tỳ kheo. Bây giờ vì áp lực của nhà nước, người ta đã sửa luật của Phật lại, 30 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo. Rồi đó, hồi giờ đó thì là cứ thọ giới đi, rồi học giới, rồi tu tập sau, khuyết điểm cũng được. Bây giờ đòi là phải có bằng trung cấp Phật giáo mới được thọ giới tỳ kheo. Cái đó là theo chính trị chứ đâu phải theo đạo Phật. Đâu có ai nói là phải học giỏi mới được thọ giới tỳ kheo. Xưa giờ không có, mà bây giờ chống lại cái đường lối cũ của Phật tổ, bây giờ là đặt ra đường lối mới của Đảng và nhà nước. Nhưng mà các thầy ngậm đắng nuốt cay vẫn phải vâng lời chứ không thể chống lại, không thể thoát được. Là vì rục rịch nói trái ý nhà nước là có bị tù tội liền. Thì cái đó không phải đàn áp là gì nữa quý vị. Tôi có thể nói tiếp tục thêm 2-3 ngày nữa nhưng mà thôi, đủ rồi. Xin thưa quý vị, hết giờ, xin hồi hướng. Không biết là tự do cách sao mà ai cũng muốn chạy trong đó ra đây. Ai cũng muốn từ Việt Nam với bên Ấn Độ chạy qua đây để mà lập thân hành đạo chứ không muốn trở về Việt Nam. Mà có một vài người muốn về Việt Nam thì chạy ra rồi tán thần luôn. Cái gì có biết ai mới về Việt Nam mà qua lại mất hồn không? Đừng nói ra mang tội. Bồ Phật xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Cho tôi giữ quý vị lại một phút nữa. Hai việc. Thứ nhất là ở trong đây có khoảng chừng xin đừng 30-40 gói CD hôm qua có tặng rồi. Ai chưa có giơ tay lên giùm. Không biết có đủ hay không nữa, sao bây giờ nhiều tay quá nha. Những vị mà chưa có xin một lát nữa lên đứng một phía bên đây để tôi xin được tặng, mà lỡ mà còn thiếu nữa thì ngày mai đưa tiếp. Thứ hai đó, bữa nay tôi thấy đông học viên hơn tối hôm qua, xin có muốn chụp hình một lần nữa không? Thì xin mời lên. Coi chừng.